Hồi nãy thì cái câu số 1 thì thầy nói là đã về tới an lạc, thì nhất định các cái ác nghiệp phải tan. Thì như tham sân si thì con hiểu là tan, nhưng mà như các cái nghiệp như giết trùng giết kiến rồi đó, thì về bên đó có phải trở lại thế gian để mà đền mạng?
Có chứ, nhưng mà mình đền nó. Ví dụ như bây giờ con mua con chim, con thả, đáng lẽ nó chết mà bây giờ con cứu nó sống, thì đó là con đền. À, cho nên ở có một vị hòa thượng ở dưới Sài Gòn, chắc trong chúng cũng có chị em mà có, cũng nhiều người biết đến ngài lắm. Cái chùa cũng bây giờ ngài tịch rồi thì thầy không biết thế nào, chứ cái hồi ngài còn rồi. Thì ai mà tới chùa ngài bất luận là muốn hỏi việc gì cũng phải mang vài con chim đến thả lại, thả ngay tại chỗ cho ngài không thấy. À, tại một hôm thầy có một vị nên thường cho thầy biết là ngài là một vị có oai thần chữa đủ các thứ bệnh. Thế thầy mới theo cái vị đó thầy đến, thì cái vị cũng dặn thầy là muốn đến là phải mang chim. Thế thầy bảo thì tôi mang sẵn tiền đây rồi thì tôi đi mua, nhưng mà bây giờ mình hẳn cứ đến thẳng đây đã rồi mình về. Thầy thì thầy cứ nói cái kiểu lý luận ngang bướng của thầy. Thầy bảo hòa thượng mà bắt mình thả là hòa thượng chỉ có cái ý muốn cho mình làm việc lành việc thiện thì chắc là mình thả được, cái gì mà cứ phải bắt buộc mang tới chắc không phải đâu. Cho nên thầy cứ đến, thầy đi mấy vị sư cô đó đến thì ngài hỏi chim đâu không có, ngài gửi ra luôn. Ngài không nói chuyện, gửi ra luôn. Thầy đi mua 3 cái lồng chim đầy ở Sài Gòn, nó dễ mua. Thế rồi thầy mang tới để ngài bằng lòng, ngài mới thả. Ngài thả mà người nào đến vì thế, cho nên chim có đứa thì nó bay đi mà có đứa nó cứ ở đấy, nó làm tổ đầy hết cả chùa của ngài. Những các cây cối với lại nhà chùa này này cứ đầy những chim. Thế thì ngài có cái hạnh như thế. Ngài nói rằng bởi vì từ vô thủy đến giờ con người tạo nghiệp nợ nần chúng sanh nhiều lắm, cho nên bây giờ phải có việc thiết thật đền nợ người ta. Cho nên mà cái cách đền nợ dễ nhất thì chỉ có cái việc phóng sanh đi. Bởi vì mình đối từ vô thủy đến giờ mình ác lắm rồi, cho nên đối với chúng sanh nào mình cũng đã có một cái chỗ sai quấy rồi. Bây giờ phải mua chuộc lại đền nợ. Cho nên chúng ai cũng cứ phải, ai đến với ngài là ngài bắt phóng sanh đã. Xin cái gì, cầu cái gì, muốn bệnh hoạn, muốn cái chuyện gì không biết, hẳn cứ phóng sanh đã rồi mới nói chuyện. Thế thì đấy là cái phương pháp đền nợ dễ nhất mà chúng mình dạy không chịu làm. Kiếp trước mình giết người ta thì bây giờ mình cứu người ta cũng là đền mạng.
Bác thầy, như là con giết 3 con kiến mà con mua 3 con chim lại con thả thì có phải là kiếp sau con không đền mạng?
Thì mua 3 con chim con thả thì cũng có thể nó vào, có thể cái con kiến kiếp xưa mà kiếp này bây giờ nó làm chim, con thả đúng nó thì con đền nó. Chứ còn con thả, con giết cô A rồi con thả cô B thì con có ơn với cô B nhưng con vẫn nợ cô A. Sở dĩ hòa thượng khuyên mình như thế là để, đây là cái chuyện trước hết là để mở cái tâm, cái tâm của mình mở cái tâm lành, đó đã là một cái việc, là cái cửa giải thoát nó đã mở. Thế điểm thứ hai là mình đối với tất cả chúng sanh mình cứ một lòng mình giúp nó đi, thì nhất định là trong cái số những chúng sanh mà mình thả đấy cũng có những cái con vật mà mình đã đền mà mình nợ nó, thì bây giờ mình gặp duyên để mình giải. Cho nên Phật nói là làm người mà đền nợ thì cái nhẹ lắm, chứ mà đến khi mà làm chúng sanh mà đền nợ thì khổ vô cùng. Chứ huống chi là con sang được đến bên cõi Phật, con có thần thông, có thiên nhẫn, thiên nhĩ, thần túc, có đủ cả khả năng đi khắp các mười phương, thì làm sao mà con không trông thấy được những người mà đối với mình đã có nợ người ta. Thì cái lúc bây giờ mình tìm đến những cái người ấy mình đền nợ dễ lắm. Có thần lực mà đền nợ thì có khó gì đâu.
Những con vật mà chết nhưng giờ mình thả nó cho nên là mình đền nợ được. Ví dụ như con mua một tháo ốc con đi thả, cái lúc mà con thả đó thì con nghĩ là nó sống. À, cho nên con vừa thả xong một cái thì có một người để ý, xong người ta hốt lên người ta luộc ăn. Thì cái thứ đó con có được hưởng hay không, hay là con làm cái việc đó là lỗi?
Thì dĩ nhiên là nó con được cái phước, cái tâm con muốn cầu cho nó sống thì con cũng có cái chỗ cái phước ấy, nhưng mà cái nghiệp của nó không được sống thì nó lại bị lại người ta bắt. Thì trong cái lý nhân quả nó phức tạp lắm, không thể ngồi một lúc mà ngồi cứ ngồi nói chàm được, mà con mình cũng tự hiểu, cứ biết là con có cái tâm lành đó là con có thả, con đã có hưởng cái phước ở cái tâm lành rồi, mà con có thả nó thật sự đó. Còn như cái chuyện mà đã giả được nợ hay không ấy thì cái này mắt thầy không chưa nhìn được rõ, không biết có giả được nợ hay không, nhưng cứ biết là mình đã có trong 10 phần nợ mình giả được 8, vì quan hệ nhất là ở cái tâm mà mình đã làm cái việc mình thả nó. Còn như cái phước nó có được sống hay không thì cái đó lại còn tùy cái phước của nó.
Ví dụ như là chúng con mua vào những cái con Phật phóng sanh ấy, chẳng hạn như con Ma Chim chẳng hạn, nhưng trong lòng đó có hẳn một ngàn con, nhưng chúng con không đủ tiền sử dụng hết 1.000 con đấy để mua để phóng sanh ấy, thì mua ít thì những cái con khác mà không được mua để thả ấy, có thể tội.
Thôi khi không thì có tội được, mình làm phước thì phải được phước, có cái điều mình không đủ sức thì mình không mua nổi tất cả. Mình mua được 3 con cũng còn hơn là không được con nào.
Con như thì thầy bảo là mua thì mua cả một lòng chứ không được mua một ít, còn một ít thì tội nghiệp nó không được thả thì mình cũng bị tội. Thế xong rồi con mới mua, con không biết là thầy có biết trả thầy con. Hai thầy cho mua chim một lòng khoảng độ 700 con nên con tính là thả. Thế mà sau con cũng có tiền nhưng con không dám, thì không sợ là không có đủ tiền để mua những cái con vật ấy để cúng thầy. Thầy con nghĩ con sợ không dám thả.
Thế bây giờ đằng nào thì con ngày mai con cũng phải chết, nhưng mà bây giờ con còn thở được thì con có nên thở không? Hay là nghĩ rằng thôi ngày mai đằng nào mình chết thì thôi bây giờ mình đừng thở, là chết sớm cho rồi. Thì đằng này cũng thế, được thả được một con là quý một con.
Con thấy cái việc phóng sanh này là thầy, con thấy thông báo người ta có lên báo người ta đăng á, người ta có chỗ người ta phản ảnh cái việc là phóng sanh này mấy điểm lận, nhưng mà trong đó có một điểm con thắc mắc, người ta nói rằng là bởi vì mình mua như thế là mình tạo cái duyên cho những người đó ta làm thêm cái nghiệp đó thôi chứ đâu có lợi ích gì đâu. Thì mình bây giờ mình muốn cho người ta biết được cái việc phóng sanh là lợi ích thì mình nên nói như thế nào để cho người ta tin được mà.
Thì chỉ cái vị mà người ta bảo rằng, người ta nói rằng chúng mình, con muốn giả nhời cái vị mà bảo rằng hệ phóng sanh là tăng thượng duyên cho mấy người bán hàng,
cho mấy người bán chim.
Thì đúng rồi, người ta nói cũng có cái phần lý chứ không phải không. Nhưng mà cái người bán hàng ấy, bây giờ con có đến con mua 3, con mua 10 con cá để con phóng sanh, bây giờ thôi thì nghĩ như thế là thôi, cất tiền để làm việc khác. Thì 10 cái con cá mà con định phóng sanh ấy, nó có được thoát không?
Dạ thưa
không. À thì hẳn là cái người chủ người ta vẫn bán. Mà cái người chủ có phải vì con không mua mà người ta không bán không? Hay là người ta vẫn cứ bán năm này sang năm khác?
Dạ người ta vẫn bán.
Thế mà rồi thì ai là cái người thiệt ở trong cái đám này?
Dạ, thế
đấy mình mất cái phước của mình. Thế thế vì thế cho nên rằng nếu mà một mình con không mua mà cái người ấy người ta vội vàng người ta dẹp cửa hàng của người ta thì mình không nên mua thật, bởi vì mình mua mà người ta làm ác. Nhưng đằng này mình không mua thì người khác mua, mà rồi thì cái ông ấy vẫn cứ bán cái cửa hàng ấy, vậy thì bây giờ chi bằng mình làm phước được tí nào mình cứ làm đi, còn nói những cái chuyện quá sức của mình thì nói làm gì. Như con vừa nói thì cái lý luận ấy, sao ông ấy không ra ông bảo những cái người ăn thịt cá ấy, ông ấy ra ông lý luận với những người ấy thì đừng bảo những người ăn thịt thì đừng ăn nữa thì người kia người ta sẽ không bán. Thế thì cái nói cái câu ấy thì đúng. Còn đối với cái người người ta cứu những cái con vật ấy mà nói như thế thì trái.